truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 7 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên kiểm tra tại khu bán thịt lợn tại chợ Thái, phát hiện thu giữ một con lợn được xác định là chết vì bệnh của một đối tượng mang đến để tiêu thụ. Đoàn đã lập biên bản và đem đi tiêu hủy.
Để chuẩn bị cho công tác lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương sắp nhập về thành phố Thái Nguyên, những ngày này xã đang hoàn tất các công việc sẵn sàng cho ngày lấy ý kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 4 tới đây.
Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong. Tuy thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do rượu, nhưng để hạn chế thấp nhất tình trạng này, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra kiểm soát các cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017. Theo đó, nội dung học tập sinh hoạt chuyên đề năm 2017 bao gồm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017. Tiếp tục học tập thảo luận nội dung chuyên đề năm 2016, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung khác có liên quan. Tùy theo tình hình thực tế, cấp ủy các cấp có thể lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập. Lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc cần tập trung giải quyết, từ đó thảo luận, xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo. Chú trọng kiểm điểm đánh giá theo định kỳ việc triển khai thực hiện, đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cuối năm. Ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị, đoàn thể, tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề của năm đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tránh qua loa hình thức, gắn với thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Đồng thời khuyến khích các địa phương đơn vị biên soạn bổ sung thêm nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với những lời Bác dạy, những kỷ niệm của Bác đối với ngành địa phương, đơn vị mình.
Khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng mang lợn chết đến chợ Thái tiêu thụ, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu bán thịt lợn của chợ. Qua kiểm tra cho thấy một con lợn được xác định là chết vì bệnh, trọng lượng trên 100 kg, chưa được cơ quan thú y có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận được phép tiêu thụ. Những người bán hàng gần đó cho biết đối tượng vận chuyển lợn đã bỏ chạy ngay sau khi phát hiện có cơ quan chức năng đi kiểm tra. Trước sự việc trên, đoàn đã lập biên bản thu giữ con lợn chết và đem đi tiêu hủy tại bãi rác thải Đá Mài thuộc xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 cơ sở sản xuất giống thủy sản, bao gồm 2 trại giống thuộc Trung tâm Giống Thủy Sản, 1 trại của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 1 trại của Xí nghiệp Thủy Sản Núi Cốc và 3 trại giống tư nhân. Từ đầu năm đến nay, các trại này đã cung cấp ra thị trường 550 triệu con cá bột, 55 triệu con cá giống, đáp ứng trên 80% nhu cầu của người nuôi trong tỉnh. Các loại cá được bà con mua nhiều gồm chấm cỏ, chép lai, rô phi đơn tính, trôi Ấn Độ, trôi Mriran, mè hoa. Để nâng cao chất lượng con giống, Chi cục Thủy lợi tỉnh đã tổ chức đi kiểm tra việc sản xuất cung ứng cá giống, đồng thời đề nghị các cơ sở, bên cạnh việc cung ứng những giống cá đảm bảo chất lượng tốt, cần chú ý hướng dẫn bà con phương pháp, kỹ thuật vận chuyển, vệ sinh, ao nuôi trước khi thả cá, cách chăm sóc và phòng chống dịch bệnh để cá nhanh lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh ta đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, qua đó đưa phong trào phát triển sâu rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Để làm tốt công tác hiến máu tình nguyện, hàng năm Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện và giao chỉ tiêu vận động cho từng đơn vị, các huyện và cơ quan trực thuộc cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh, cơ quan thường trực ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tại các địa phương tổ chức tuyên truyền về hiến máu tình nguyện. Cụ thể, trong năm 2016 đã phát trên 50.000 tờ rơi tuyên truyền, tổ chức 65 buổi truyền thông tọa đàm, tập huấn về hiến máu cho khoảng 30.000 người, truyền thông lưu động trên các tuyến phố và vận động hiến máu tại các trường học, cao đẳng và khu dân cư. Theo ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, 5 năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động dưới nhiều hình thức, phong trào hiến máu tình nguyện từng bước khắc phục những khó khăn và phát triển. Nhiều người dân đã thay đổi nhận thức về hiến máu tình nguyện, tích cực tham gia. Nếu như năm 2011, toàn tỉnh chỉ tiếp nhận được 8.341 đơn vị máu, thì đến năm 2016, con số này đã tăng lên trên 21.000 đơn vị, đạt 149,8% chỉ tiêu kế hoạch năm. Cùng với công tác tuyên truyền, hoạt động của các mô hình câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thời gian qua cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, toàn tỉnh có 5 câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện. Điển hình là câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh, hoạt động với 10 đội hiến máu thuộc 10 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, với 2.000 tình nguyện viên tham gia. Câu lạc bộ ra đời đã thu hút nhiều học sinh, sinh viên đăng ký hiến máu. Nhờ đó, mỗi năm câu lạc bộ bổ sung thêm khoảng 8.000 đơn vị máu vào nguồn máu dự trữ. Ngoài ra, các thành viên còn duy trì mô hình những người hiến máu nhắc lại, mô hình ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu cấp cứu mỗi khi cần. Đặc biệt, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh còn phối hợp Ban chỉ đạo các huyện, thành thị, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4 và phát động các đợt chiến dịch vận động hiến máu như giọt máu hồng hè, lễ hội xuân hồng, hành trình đỏ. Qua đó không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu mà còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu. Nhờ đó, lực lượng hiến máu tình nguyện không chỉ tập trung ở cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên mà các đối tượng như phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân cũng tích cực tham gia. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu tình nguyện. Điển hình như anh Lương Huy Liêm, xóm Bãi Áng 1, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa đã 10 lần hiến máu. Năm vừa qua, anh còn được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Anh Liêm chia sẻ, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời sẽ ở lại. Với ý nghĩa đó, tôi đã vận động các thành viên trong gia đình và người dân địa phương cùng tham gia hiến máu. Máu chờ người bệnh, chứ không phải người bệnh chờ máu. Trong vòng 6 năm liên tiếp, gia đình tôi đã hiến tặng 24 đơn vị máu. Điều khiến tôi vui hơn là mỗi đợt hiến máu, gia đình tôi đã vận động thêm từ 20 đến 80 lượt người cùng tham gia. Ngoài anh Liêm còn có anh Trịnh Huy Hoàng, xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, hiến máu 35 lần. Chị Nguyễn Anh Thư, tổ 17, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, hiến máu 20 lần. Bên cạnh đó, một số đơn vị tiêu biểu trong phong trào như thành phố Sông Công, huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Y Dược, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tổ chức đợt cao điểm vận động hiến máu như chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2017, hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4 và Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6, đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động và chăm sóc người hiến máu cho các tình nguyện viên. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4 này, cùng với một số địa phương khác trong tỉnh, xã Sơn Cẩm, Phú Lương sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của xã, sắp nhập về thành phố Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho công tác này, những ngày vừa qua, xã đang hoàn tất các công việc từ lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri, đến chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu lấy ý kiến. Bài viết sẵn sàng cho ngày lấy ý kiến cử tri của tác giả Kim Oanh đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Xã Sơn Cẩm có diện tích tự nhiên gần 17 km2, dân số trên 13.000 người, mật độ dân số 722 người trên 1 km2. Thực hiện kết luận số 94 KLTU ngày 20 tháng 1 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Thái Nguyên, đến nay xã Sơn Cẩm đã thực hiện xong các bước theo đúng lộ trình. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, ngay sau khi có kế hoạch, Đảng ủy xã đã tiến hành thành lập ban chỉ đạo, trưởng ban là Bí thư Đảng ủy xã. tổ giúp việc và tổ tuyên truyền, tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến cử tri tại xã, tuyên truyền tới người dân về công tác điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã Sơn Cẩm về thành phố Thái Nguyên. Riêng về công tác tuyên truyền, địa phương đã chỉ đạo bộ phận văn hóa xã thường xuyên tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh của xã, mỗi ngày một lần sau giờ phát sóng của đài truyền thanh truyền hình huyện. Đồng thời chỉ đạo tổ giúp việc tổ chức in ấn, căng treo băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền tại các tuyến đường trục xã, đông dân cư, nhà văn hóa xóm. Để chuẩn bị cho công tác lấy ý kiến của người dân, tại nhiều xóm của xã Sơn Cẩm như Cao Sơn 1, Cao Sơn 5, Thanh Trà, Sơn Cẩm cũng đã hoàn tất việc trang trí khánh tiết, quét dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa. Ông Dương Quang Việt, trưởng xóm Sơn Cẩm cho biết, là xóm có số hộ nhân khẩu lớn nhất nhì của xã với hơn 900 nhân khẩu, nên chúng tôi rất chú trọng công tác tuyên truyền tới bà con về chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã Sơn Cẩm sắp nhập về thành phố Thái Nguyên. Xóm đã tổ chức nhiều cuộc họp để thông báo tới người dân. Đến nay cơ bản bà con đều đồng thuận với chủ trương này. Ông Trương Tiến Cương ở xóm Sơn Cẩm cho biết, cá nhân tôi và gia đình tôi đều đồng tình với chủ trương sắp nhập xã về thành phố Thái Nguyên. Bởi lẽ chúng tôi nghĩ rằng, việc điều chỉnh mở rộng địa giới của thành phố Thái Nguyên với mục tiêu xây dựng thành phố theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển, đây sẽ là tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nói riêng, của tỉnh nói chung. Đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương, thành viên ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình cho biết, Sơn Cẩm là xã có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xã hội và thực tế đã chứng minh điều đó. Mức thu nhập bình quân hiện nay trên địa bàn xã đã đạt 31 triệu đồng một người một năm. Đây cũng là một trong hai xã của huyện về đích nông thôn mới từ năm 2014. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính về cơ bản cấp ủy chính quyền của huyện Phú Lương, xã Sơn Cẩm và nhân dân của xã đồng thuận. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người dân còn có những băn khoăn về các chế độ chính sách sau khi sắp nhập. Tuy nhiên, trên tinh thần chung về sự phát triển của tỉnh, huyện Phú Lương đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ chủ trương này. Theo đồng chí Nguyễn Tiến Tuệ, trưởng phòng nội vụ huyện Phú Lương, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã Sơn Cẩm về thành phố Thái Nguyên đều rất thuận lợi. Gần 10.400 phiếu lấy ý kiến đã được Sở Nội vụ gửi về địa phương. Hiện nay huyện đang tổ chức đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, sau khi thực hiện việc lấy ý kiến của người dân xã Sơn Cẩm, trong ngày 9 tháng 4 này, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân xã sẽ chỉ đạo tổng hợp kết quả lấy ý kiến, báo cáo cấp trên theo đúng quy định. Cũng theo lãnh đạo huyện Phú Lương, các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đều nằm ở xã Sơn Cẩm, nên việc sáp nhập sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để thành phố Thái Nguyên phát triển. Huyện đề nghị tỉnh quan tâm, đồng ý quy hoạch từ 1 đến 2 cụm công nghiệp khác tại địa phương.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục số đầu tiên của tháng 4, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua, tiểu mục người tiêu dùng quan tâm có bài viết tăng cường quản lý mặt hàng rượu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, biểu đồ giá vàng của Doji tuần qua tại thị trường Thái Nguyên cho thấy, từ đầu tuần đến cuối tuần, giá vàng bán ra chỉ dao động trong khoảng hẹp từ 36,48 đến 36,56 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng trong nước đang kéo dài xu hướng lình xình, thiên về giảm bắt đầu khoảng 2 tháng trước và đang trong thời kỳ trầm lắng. Nguyên nhân do đã qua mùa cưới nên nhu cầu vàng nữ trang xuống thấp, mặt khác là do nhu cầu đầu tư vàng cũng ảm đạm vì thiếu sóng. Từ 15 giờ ngày 5 tháng 4, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định giảm giá xăng thêm 81 đồng một lít, giá dầu diesel giảm 369 đồng một lít. Đây là lần giá xăng giảm thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm. Các mặt hàng dầu diesel giảm 369 đồng một lít, xuống mức tối đa 13.469 đồng một lít và dầu hỏa giảm 189 đồng một lít, xuống 11.988 đồng một lít. Dầu ma rút được điều chỉnh giảm 234 đồng một kg, xuống còn 10.616 đồng một kg. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5 tháng 4 năm 2017 ở mức khá ổn định, không có nhiều biến động. Cụ thể là 61,837 đô la Mỹ một thùng xăng Zone 92, 61,591 đô la Mỹ một thùng dầu diesel 0,05S, 60,940 đô la Mỹ một thùng dầu hỏa, 292,685 đô la Mỹ một tấn dầu ma rút 180 CST 3,5S.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Nguyên vừa tổ chức trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Đồng Hỷ và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Trị giá mỗi chiếc xe cứu thương là 1 tỷ đồng bao gồm cả thiết bị y tế. Tại buổi trao tặng xe cứu thương, đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Thái Nguyên mong muốn món quà sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị y tế cấp cứu và phục vụ người bệnh tốt hơn, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước tấm lòng của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, đại diện các đơn vị y tế đều cam kết sẽ sử dụng phương tiện một cách hiệu quả, phục vụ lợi ích cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Được biết, trao tặng xe cứu thương nằm trong chương trình An sinh xã hội năm 2016 của Agribank chi nhánh Thái Nguyên. Năm 2017, Agribank chi nhánh Thái Nguyên tiếp tục phê duyệt nguồn vốn trên 10 tỷ đồng, đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2017, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuy chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do rượu, nhưng để hạn chế thấp nhất tình trạng này, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn.
Theo thống kê sơ bộ, thành phố Thái Nguyên có đến hàng trăm cửa hàng có rượu bán, trong đó có rượu sản xuất trong nước được nấu bằng phương pháp nấu thủ công, rượu trắng, rượu ngâm động vật, ngâm thảo dược và rượu nhập khẩu. Với mặt hàng rượu trắng được nấu bằng phương pháp thủ công, các nhà hàng, quán ăn mua từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được đóng vào những vỏ chai khoáng 0,5 lít, không có tem mác hay thông tin cơ sở sản xuất và nơi bán cũng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Những loại rượu ngâm động vật thảo dược thì đựng vào chum, bình. Bên ngoài chỉ dán một tờ giấy nhỏ ghi là rượu ngâm với lá cây hay quả gì và hầu hết các nhà hàng cũng tự mua động vật hay thảo dược về ngâm. Bởi thế khách hàng khó có thể kiểm chứng những loại rượu này có đảm bảo chất lượng hay không. Anh Hoàng Văn Tiến, phường Tân Long nói.
Tôi uống rượu ở quán, chỉ uống các loại rượu tự nấu do quán bán. Mà mình có mang rượu đi thì cũng là rượu, mua ở các cơ sở quen biết cũng là rượu tự nấu.
Từ thực tế trên cho thấy, việc quản lý mặt hàng rượu hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, quy định về rượu đóng chai của các nhà máy sản xuất đã khá đầy đủ và cụ thể. Tuy nhiên, quy định rượu nấu thủ công đem bán lại chưa rõ, như tem, nhãn rượu thủ công ghi như thế nào, hoặc người mua rượu nấu thủ công về để bán tại cửa hàng của mình thì cần phải làm những thủ tục gì cũng chưa được quy định rõ. Trong khi phần lớn các cửa hàng bán rượu trên địa bàn là nhỏ lẻ, phân tán nên chúng tôi khó kiểm soát hết được. Trong khi đó, trên thị trường có rất nhiều loại rượu khác nhau và được tiêu thụ với số lượng lớn. Nhiều cửa hàng kinh doanh rượu chưa đúng theo quy định, trong khi lực lượng cán bộ kiểm soát lại mỏng, gây khó khăn trong công tác quản lý.
Trong cái năm 2017 này thì công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm cũng là cái kế hoạch thường xuyên năm 2017 của quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cũng như của thành phố. Thì ngay sau cái hội nghị tuyên truyền trong quý 1 này chúng tôi vừa làm thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra trên toàn địa bàn về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng. Đối với các cái cơ sở kinh doanh rượu bán lẻ rượu ở trên địa bàn thành phố hiện nay, chúng tôi đã qua kiểm tra thống kê thì số lượng đã kiểm tra thống kê là khoảng trên 300 hộ. Đấy là chưa kể những cái nhà hàng, cửa hàng ăn uống. Thì trong cái thời gian tới này chúng tôi sẽ tích cực tăng cường công tác kiểm tra, vừa tuyên truyền, vừa kiểm tra, vừa ký cam kết về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng.
Hiện nay rượu giá rẻ, không có nhãn mác trôi nổi nhiều trên thị trường và mỗi lần sử dụng, người dân đều dùng vượt quá số lượng quy định, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là rượu có chứa methanol, chất cồn công nghiệp chỉ được sử dụng vào công nghệ làm sơn, có độc tính cực mạnh, khiến cho người uống bị ngộ độc, khó cứu chữa, hoặc nếu có sống cũng để lại di chứng nặng nề. Vì vậy, để cuộc vui được trọn vẹn, khi mua rượu để sử dụng, người dân cần mua rượu ở những địa chỉ tin cậy. Rượu đã được kiểm định chất lượng và uống ở mức cho phép để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm AH7N9 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm AH7N9 có nguồn gốc gen từ virus cúm gia cầm gây nên. Nhưng H7N9 không có biểu hiện bệnh ở gia cầm, thủy cầm, nên rất khó phát hiện gia cầm, thủy cầm đã mắc cúm AH7N9.
Đường lây truyền từ gia cầm sang người chủ yếu qua đường hô hấp do hít phải các hạt khí dung chứa virus hoặc qua đường niêm mạc do văng bắn các giọt chất tiết của gia cầm, hay người nhiễm cúm vào niêm mạc mắt, mũi, miệng người lành hoặc do tay tiếp xúc với bề mặt vật nhiễm virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Người có nguy cơ mắc cúm H7N9 là những chủ trang trại, gia trại nuôi gia cầm, thủy cầm và những người trực tiếp vận chuyển, giết mổ gia cầm là nhóm dễ có nguy cơ bị lây bệnh nhất. Người mắc bệnh cúm AH7N9 thường có biểu hiện sốt đột ngột, ho, khó thở, viêm phổi nặng và suy hô hấp. Bệnh có diễn biến rất nhanh, nặng và có tỷ lệ tử vong cao tới 40% số người mắc, đồng thời có ít nhất một trong các yếu tố sau. Có tiền sử ở, đi, đến từ vùng có dịch, tiếp xúc trực tiếp với gia cầm ốm, chết, tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh cúm AH7N9 trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát. Hiện nay chưa có vaccine để phòng bệnh cúm AH7N9, cũng chưa có biện pháp phòng bệnh và điều trị đặc hiệu cho bệnh này. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như sau. Hạn chế tối đa tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm, đặc biệt là gia cầm, thủy cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc. Khi chăn hoặc thịt gia cầm, thủy cầm cần phải đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, đi ủng và găng tay cao su, sau đó phải rửa ngay tay chân bằng xà phòng và nước sạch. Chuồng trại nuôi gia cầm cần phải xa nhà ở, quây kín và vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên tẩy uế, khử trùng tiêu độc. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, không vận chuyển chế biến, sử dụng gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, gia cầm ốm, chết. Khi phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Khi phát hiện người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm AH7N9 cần phải xử lý như sau. Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính như sốt đột ngột, ho, đau họng, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh, cách ly điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế theo quy định về bệnh truyền nhiễm nhóm A, thời gian cách ly đến khi hết hẳn các triệu chứng lâm sàng. Sử dụng khẩu trang y tế cho bệnh nhân đúng cách để hạn chế lây truyền bệnh. Điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần, khi chăm sóc bệnh nhân không để dịch tiết giọt bắn vào niêm mạc mắt, mũi, miệng, phải đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, đi ủng, mặc áo, mũ khi thăm khám bệnh. Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi ho, hắt hơi, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Xử lý môi trường, thường xuyên lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, các chất khử khuẩn gia dụng. Phun dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5%, clo hoạt tính tại các địa điểm có liên quan, dịch tễ càng sớm càng tốt, 2 đến 3 lần cách nhau 2 đến 3 ngày tại các địa điểm, khu vực nhà bệnh nhân, khu vực chuồng trại và nơi chăn thả gia cầm. Các gia đình tiếp giáp nhà bệnh nhân, gia đình có gia cầm ốm chết. Tại phòng khám bệnh, nơi điều trị bệnh nhân. Khử khuẩn đối với các phương tiện vận chuyển, nhân viên vận chuyển người bệnh phải được trang bị phòng hộ chống lây nhiễm theo quy định. Các phương tiện sau khi vận chuyển bệnh nhân phải được xử lý bằng các dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5% clo hoạt tính. Thực hiện 3-0. 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm ốm chết không rõ nguồn gốc. 3. Không vứt xác gia cầm ốm chết ra môi trường mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 7 ngày 8 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể. Trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.